Ngày mùng 10 tháng 8, Thánh Lorenzo, Phó tế tử đạo. Lorenzo là vị thánh tử đạo Roma được biết đến nhiều nhất. Từ thế kỷ thứ tư, ngoài các thánh tông đồ, một mình Ngài được kính nhớ với thánh lễ vọng. Sách Nghi thức Đức Giáo Hoàng Leo thế kỷ thứ sáu có không dưới 14 lễ kính Ngài. Thời Trung Cổ đã có ít là 34 thánh đường ở Roma dâng kính thánh Lorenzo. Ngài là vị thánh bổn mạng thứ ba của thành Roma. Theo Depositio Martyrum trong lịch thánh Jerome, thánh Lorenzo đã tử đạo tại Roma trên đường Tiburtina ngày 10 tháng 8 năm 258. 4 ngày sau, các phó tế khác bị xử tử cùng với Đức Giáo Hoàng Sisto thứ hai lễ kính ngày 7 tháng 8. Từ thế kỷ thứ 6, người ta đã mừng lễ kính Ngài với một đêm canh thức trọng thể. Và từ Roma, việc tôn kính Thánh Lorenzo lan khắp giáo hội rất sớm. Tại sao Thánh Lorenzo được tôn kính cách đặc biệt như vậy? Thật khó mà trả lời được. Nếu bản tường thuật về cuộc tử đạo của Ngài là đúng sự thật, câu trả lời ấy sẽ rõ rệt. Sau đây là tóm lược bản tường thuật ấy. Lorenzo là một trong 7 phó tế giúp việc Đức Giáo Hoàng Sisto thứ hai và được giao phó trách nhiệm cai quản tài sản giáo hội. Ngày 7 tháng 8 năm 258, Đức Sisto đang dâng thánh lễ thì bị bắt và bị chém đầu cùng với 4 vị phó tế. Lorenzo cũng có mặt ở đó, nhưng được tạm hoãn cái chết để ở lại trong vòng 3 ngày, thu thập của cải, gom góp tài sản hội thánh để giao nộp cho hoàng đế. Ngay ngày hôm sau, thánh nhân rảo khắp thành Roma, phân phát hết của cải cho người nghèo và hẹn họ. Và hẹn họ đúng ngày họp mặt đông đủ trước tòa án triều đình. Đúng ngày hẹn, thánh nhân cùng với đám người nghèo kéo đến trước mặt quan tổng trấn. Ngài vừa chỉ đám người nghèo khổ vừa nói: "Thưa, đây là tài sản của hội thánh mà tôi hứa đem nộp cho quan. Quan hãy nhận và gìn giữ cẩn thận, vì chúng tôi không còn sống để gìn giữ nữa." Viên quan nổi giận quá to: "Sao mi dám cả gan nhạo báng ta như thế? Mi xúc phạm đến quyền bính của hoàng đế, tội mi thật đáng chết." Thánh nhân mỉm cười đáp lại: "Sự chết đối với tôi là nguồn hạnh phúc vô tận." Viên tổng trấn nổi giận buộc thánh nhân phải dâng lễ tín các thần minh, từ khước nhất định không làm. Thế là bao cực hình thống khổ tuôn đổ trên thánh nhân. Thánh nhân liền bị bắt và tra khảo nhiều lần. Ngài đã trả lời cho các lý hình như sau: "Tôi tôn thờ Thiên Chúa của tôi. Tôi chỉ phụng sự một mình Chúa thôi. Cho nên tôi đâu sợ các tra khảo của các ông." Và sau cùng, người ta bắt trói Lorenzo, quăng ngài lên giường sắt thiêu lửa. Ngài vui lòng chịu lửa thiêu đốt một lúc rồi nói với lý hình: "Này, phía này đã chín rồi đấy, nướng chín rồi, phải lật tôi qua phía bên kia cho chín đều hết đi chứ." để hoàng đế có thịt nướng ăn ngon miệng nha. Một lúc sau, ngài ngước mắt lên trời cầu nguyện rồi chút hơi thở cuối cùng. Đó là ngày mùng 10 tháng 8 năm 258. Đức Giáo Hoàng Damas cho khắc trên mộ ngài đòn roi, lý hình, lửa thiêu, hình khổ, xiềng xích. Tất cả đều thua đức tin của Lorenzo. Niềm tin và lòng bác ái của Thánh Lorenzo cũng như đức can đảm anh hùng của ngài qua nhiều thế kỷ là nguồn cảm hứng cho lời cầu nguyện của giáo hội. Lòng đạo đức của giáo dân, rất nhiều tranh ảnh, thậm chí cả kiến trúc nữa. Quả thế, vua Philip thứ hai của Tây Ban Nha để cảm ơn và thực hiện lời hứa với Thánh Lorenzo nhân cuộc chiến thắng Saint Quentin 1557 đã xây một tu viện Escorial trong tỉnh Madrid theo dạng thiết kế một dàn sắt nhắc nhở dụng cụ tra tấn Thánh Phó Tế Lorenzo xưa. Còn Thánh Bernardo thế kỷ thứ 12 thì dâng tu viện Teone vùng Va để kính thánh nhân. Thánh Lorenzo được nhắc tới trong lời nguyện thánh thể và có tên trong kinh cầu các thánh. Thánh Lorenzo được coi là quan thầy các người làm bếp và các người quản thủ thư viện. Có 23 vị thánh và chân phước khác mang tên Lorenzo. Thánh Augustino ca ngợi Thánh Lorenzo tử đạo như sau: hôm nay Hội Thánh Roma mời chúng ta mừng ngày Thánh Lorenzo vinh thắng, ngày ngày trà đạp thế gian hung tợn, khinh bỉ thế gian nịnh hót, thắng được Satan bách hại trong hai hình thức đó. Như anh em nghe biết, ngài đã thi hành chức vụ phó tế tại Hội Thánh Roma. Tại đây ngài đã phục vụ máu thánh Chúa Kitô. Tại đây ngài đã đổ máu mình ra vì danh Chúa Kitô. Thánh Gioan Tông Đồ đã rõ ràng trình bày mầu nhiệm của bàn tiệc của Chúa rằng: Chúa Giêsu đã thí mạng vì ta thì ta cũng phải thí mạng vì anh em. Thánh Lorenzo đã hiểu điều đó. Ngài dùng gì, ngài cũng muốn dọn ra như vậy. Khi sống, ngài đã yêu mến Đức Kitô. Khi chết, ngài cũng muốn bắt chước người. Thưa anh chị em, câu chuyện Thánh Lorenzo cho chúng ta thấy gương can đảm, khôn ngoan và rất là đặc biệt, hóa mình tế nhị của ngài. Quản lý tài sản hội thánh, vua bắt nộp được, hẹn 3 ngày sẽ nộp. Vua hí hửng tưởng thánh nhân đi gom hết tài sản nộp cho mình, vì mình là vua, mình có quyền lực mà. Ra lệnh thì ai mà không dám, ai mà dám cãi, ai mà không tuân lệnh. Lorenzo đem tài sản cho hội phân phát hết cho người nghèo, rồi gọi những người nghèo ấy 3 ngày sau đến đúng hẹn nộp tài sản thì gọi họ đến quảng trường. Nhà vua tưởng rằng hôm đó sẽ có được một mớ tài sản lớn, không ngờ Lorenzo chỉ vào đám dân nghèo khổ, bệnh tật, ốm đau đủ thứ hết, lôi thôi lếch tha lếch thách, tay xách nách mang: đây tài sản của giáo hội đây, ông hãy chăm sóc cho cẩn thận nhé, tôi không còn sống để mà chăm sóc nữa. Câu đó làm tôi cứ suy nghĩ mãi. Khi nghĩ đến, khi nói đến tài sản là người ta nói đến của cải, nhà, đất, xe, vàng bạc, châu báu, vân vân và vân vân, đúng không ạ? Mà nếu mà nói một cách thiêng liêng tinh thần ấy, thì tài sản giáo hội là những con người trí thức, và đây là tài sản giáo hội. Tài sản giáo hội là các đấng các bậc, vì đây là những người mục tử phục vụ cho hội thánh, đem lại lợi ích cho hội thánh, đó là tài sản giáo hội. Có ai nghĩ tài sản giáo hội lại là những con người nghèo, không có một xu dính túi không? Có không? Đấy, tài sản giáo hội mà Chúa trao phó lại cho hội thánh, cho các mục tử phải chăm sóc, gìn giữ tài sản đó. Đôi khi ta chỉ nghĩ phải chăm sóc, gìn giữ tài sản là các thánh đường, là các ngôi nhà dòng, là các cơ sở vật chất, tài sản của hội thánh phải bảo vệ, phải gìn giữ. Có ai nghĩ rằng là tài sản hội thánh là những con người nghèo khổ không? Chứ không phải là những con người học thức, những người giàu có, những người địa vị, những đại gia. Đấy là tài sản mà Chúa trao. Vì Chúa nói rằng làm cho một trong những người bé mọn này là làm cho chính Chúa. Tài sản ấy mình phải chăm sóc, phải bảo vệ, phải nâng niu. Trời ơi, tưởng đưa cái gì chứ, đưa cái thứ giả rách này đến mà bảo là tài sản mà tôi gìn giữ, sao tôi gìn giữ? Ô, tài sản hội thánh kìa, đấy, tài sản đấy, các đại gia đấy, các mạnh thường quân đấy, các người giàu có đấy. Vậy chứ tài sản nó phải quý giá, quý báu chứ. Chứ suy dễ rách, trổi cùn đi, bảo tài sản quý gì, tôi ai muốn lấy, phải không? Tôi không có giờ mà chăm những người đó. Tôi còn có giờ phải đi chăm sóc những cái tài sản quý báu chứ, này mà có đáng giá gì. Quên mất rằng làm cho một trong những người bé nhỏ là làm cho chính Chúa đấy. Amen.